Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 6 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuốn Nghi thức Thánh lễ mới. Kế đó là các đề mục Chuyện tử tế, đọc sách Noi gương Mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thí Dũng phụ trách.
Tin Jerusalem, khóa tu nghiệp và tuần lễ tĩnh tâm dành cho các linh mục trên toàn thế giới sẽ được tổ chức tại Jerusalem từ ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 8. Dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo sĩ và Bộ Truyền giáo của Tòa Thánh Vatican. Tuy nhiên, hai cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức là Giáo hoàng Học viện Đức Bà Maria ở trung tâm Jerusalem và Học viện Linh mục Sacerdos ở Roma. Trong thời gian khóa tu nghiệp và tĩnh tâm, các tham dự viên sẽ có dịp dâng thánh lễ tại những địa điểm hành hương thánh địa như Nazareth, phòng tiệc ly, vườn Gethsemane, đồi Canvario và mộ thánh. Nội dung chương trình khóa tu nghiệp và tĩnh tâm được xếp theo ba chiều kích: kinh thánh, lịch sử và nhất là tu đức. Ngoài những thời gian dành cho các bài thuyết trình về những đề tài liên quan đến con đường tu đức linh mục, các tham dự viên còn được tham dự một khóa học hội tu nghiệp kinh thánh, ba ngày tĩnh tâm theo phương pháp Thánh Ignacio Loyola. Đó là chưa kể giây phút dành cho việc cử hành phụng vụ và cầu nguyện riêng. Được biết, Giáo hoàng Học viện Đức Bà Maria tại trung tâm Jerusalem hiện do các linh mục thuộc tu hội Đạo binh Chúa Kitô quản lý, hàng năm tổ chức hai khóa tu nghiệp và tĩnh tâm, một vào mùa hè từ ngày 15 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8, và một khóa vào mùa đông từ ngày 21 tháng Giêng cho đến mùng 9 tháng 2. Năm 2005 vừa qua, Học viện đã tổ chức hai khóa, và khóa sắp đến là khóa thứ ba. Tin Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ hiện đang họp tại Los Angeles. Vào ngày hôm qua, 16 tháng 6, đã bỏ phiếu với tỷ số 173-29, chấp thuận bản dịch mới nghi thức thánh lễ bằng tiếng Anh. Điều này sẽ mang lại hậu quả rất lớn, là thay đổi những lời kinh nguyện và câu thưa của từng triệu triệu người mà trong gần 40 năm qua đã quen với nghi thức tiếng Anh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Tỷ dụ thông thường nhất là khi linh mục chào đón cộng đoàn với lời Chúa ở cùng anh chị em, The Lord be with you, thay vì thưa như trước là và ở cùng cha, thì nay sẽ đáp lại là và ở cùng tinh thần cha, and also with your spirit. Bản dịch mới là cốt ý tuân theo chỉ thị mới từ Vatican, cốt ý muốn cho nghi lễ phụng vụ được phản ánh trung thực chính xác với bản tiếng Latin hơn. Hiện nay, bản dịch mới tiếng Anh về nghi thức thánh lễ đã được các hội đồng giám mục nước Anh, Tô Cách Lan, Úc Châu và Sứ Quen bỏ phiếu chấp thuận. Đức cha Donald Traumann, Chủ tịch Ủy ban phụng vụ thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho rằng đây là một hành động có ý nghĩa nhất mà Hội đồng Giám mục đã làm từ trước cho đến nay. Đức cha nói, sẽ cần thời gian để thích nghi, nhưng đây không đến nỗi ghê gớm như một trận động đất. Nếu bạn nghĩ về những thay đổi đã xảy ra cách đây 40 năm, lúc đó tiếng Latin được thay thế bằng tiếng Anh tại Hoa Kỳ. Sau khi các quốc gia nói tiếng Anh bỏ phiếu xong và đồng thuận, còn phải để trình đến Vatican và được chấp thuận mới cho thi hành. Những thay đổi khác trong nghi thức thánh lễ bao gồm phần nghi thức thống hối. Thay vì đọc, tôi đã phạm tội, lỗi tại tôi, thì nay bản dịch mới sát tiếng Latin hơn là tôi đã phạm tội nhiều, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Bản dịch tiếng Anh mới được soạn thảo do Ủy ban Quốc tế được Vatican chỉ định. ban này dịch cho các quốc gia nói tiếng Anh. Bản dịch mới cũng có thay đổi trong Kinh Tin Kính, Kinh Thánh 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 và câu thưa trước khi chịu lễ. Kinh Tin Kính, thay vì dùng cụm từ chúng tôi tin, nay dịch cho sát nghĩa là tôi tin. Câu thưa trước khi rước lễ, thay vì như cũ là lạy Chúa con chẳng đáng rước Chúa, nay thay vào là lạy Chúa con chẳng đáng rước Chúa vào nhà con. Trước khi các giám mục bàn thảo về quyết định bỏ phiếu, thì giám mục Arthur Roche thuộc giáo phận Leeds bên Anh Quốc, chủ tịch Quỹ ban quốc tế phụng vụ tiếng Anh, đã trình bày với các giám mục Hoa Kỳ lý do và ý nghĩa tại sao có bản dịch mới. Đức cha nói, quý đức cha, khi cử hành thánh lễ bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, thì đã quá rõ sự khác biệt sâu xa về sự phong phú trong hai bản văn này rồi. Đức cha Roche giải thích tiếp rằng, lý do tại sao có những thay đổi trong bản dịch mới và yêu cầu như vậy. Tỷ dụ, câu thưa, và ở cùng cha, nay được đổi lại là, và ở cùng tinh thần cha, là vì muốn nhắc nhớ lại lời chào thông dụng của Thánh Tông Đồ Phaolô. Đức cha Roche đặt câu hỏi, tại sao lại thế và điều này có ý nghĩa gì? Ngài trả lời, Thánh Phaolô muốn nói tới người nào đó gần kề với Chúa và có tinh thần của Chúa. Nên khi đáp lại là, và ở với tinh thần cha, thì chúng ta muốn ám chỉ rằng chúng ta là thành phần của một cộng đoàn thiêng liêng, chính tinh thần Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta lại với nhau. Đức cha Roche cũng cho biết, trước đây khi bản tiếng Anh được chấp thuận, thì đã do nhu cầu thời gian, nên cần phải gấp rút dịch cho xong, nên không chuẩn. Thế rồi với thời gian, ý nghĩa nên rõ ràng hơn, lại thêm những duyệt xét về tư tưởng và ý nghĩa thần học nữa. Đức cha kể cho biết là chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trước đây trong các chuyến tông du thế giới đã quan sát thấy có những yếu tố khác nhau trong khi cử hành thánh lễ tại các quốc gia và các ngôn ngữ ngài thăm viếng. Và đó cũng là yếu tố mạnh thúc đẩy việc tái thống nhất lại nghi lễ phụng vụ. Đức cha kết luận, nếu các giám mục thuộc các quốc gia nói tiếng Anh đồng thuận một bản dịch thánh lễ bằng tiếng Anh, điều đó sẽ nổi lên tính cách đại đồng hoàng vũ công giáo biết là dường nào. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hôm ngày thứ Tư vừa qua, 14 tháng 6, đã kêu gọi Do Thái và Palestine hãy can đảm nối lại những cuộc thương thảo. Và Đức Thánh Cha đã lên án những ai đã có ảo vọng là dùng uy lực và sức mạnh để giải quyết những vấn đề tranh chấp mỗi ngày thêm bi đát. Đức Thánh Cha cảm thấy rất gần gũi, nhất là trong lời cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội, cho gia đình và dân tộc của họ, là những con tin của những kẻ có ảo tưởng là dùng uy lực để đơn phương giải quyết những tranh chấp bi thảm trong vùng. Tòa Thánh theo dõi, với tất cả nỗi niềm băn khoăn chua xót, những bạo lực mù quáng càng ngày càng gia tăng, làm đổ máu dân vô tội tại Thánh Địa trong những ngày này. Đó là những nhận định của ông Joachim Navarro Vance, phát ngôn viên báo chí của Tòa Thánh. Tòa Thánh cũng kêu gọi mọi phía hãy can đảm tiếp tục nối lại những thương thảo, con đường duy nhất để mang lại hòa bình công chính và bền vững mà tất cả mọi người mong ước. Đức Giáo Hoàng cũng mong muốn cộng đồng thế giới dùng những phương tiện cần thiết để giúp đỡ nhân đạo và khuyến khích các phe phái hãy tôn trọng sự sống con người, nhất là các thường dân và trẻ em. Tin Việt Nam. Khóa Thánh Nhạc Mùa Hè năm 2006 tại Giáo Phận Thanh Hóa. Có thể nói, mùa hè năm nay là một mùa hè sôi động. Đức Giám mục Giáo Phận Thanh Hóa đã gặp gỡ chúng sinh tại Tòa Giám mục hôm ngày 30 tháng 5, sau khi rời Đại Chúng Viện Vinh Thanh. Đức cha Giuse đã đề ra những chương trình kế hoạch cho mùa hè năm 2006 của các chúng sinh, ứng sinh của giáo phận. Các thầy, các chú và các nữ tu sẽ có cơ hội học hỏi, làm việc chung với nhau để xây dựng tinh thần huynh đệ hiệp nhất trong giáo phận. Khởi đầu bằng việc tham gia khóa thánh nhạc Mi Trầm 2, tiếp nối khóa thánh nhạc Mi Trầm 1 được tổ chức năm 2005. Buổi lễ khai giảng đã được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 tháng 6 tại dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, với sự tham gia của 149 học viên, gồm các chủng sinh khóa 7, khóa 8 và khóa 9, và một số khấn sinh, tập sinh thuộc các dòng. Khóa học được chia làm 7 lớp. Thứ nhất, lớp nhạc lý thực hành. Thứ hai, lớp căn bản 1A. Thứ ba, lớp căn bản 1B. Thứ tư, lớp căn bản 2. Thứ năm, lớp căn bản 3. Thứ sáu, lớp nâng cao học buổi tối. Và thứ bảy, lớp nhạc nhẹ học buổi tối.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cúng nghi thức thánh lễ mới do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ có hiệu lực từ lễ Phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng những vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Hôm qua, chúng ta đã theo dõi câu hỏi 1 và 2 về cách thức làm việc và những thay đổi trong bản dịch mới. Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi câu 3 như sau. Câu hỏi thứ 3. Với những cuốn khác trong bộ sách phụng vụ, nói chung, hướng làm việc của Ủy ban Phụng tự là dịch mới hay sửa đổi bộ sách phụng vụ cũ?
Huấn thị nói trên của bộ phụng tự đã có hai số, tức số 64 và 74, liên quan đến vấn đề cha vừa nêu ra. Huấn thị khẳng định rằng, cần duy trì một mức cố định nào đó đối với các bản văn phụng vụ, đặc biệt là các kinh nguyện thánh thể, trong những ấn bản khác nhau. Không nên thay đổi những từ, những câu mà mọi người đã thuộc lòng, nhất là trong những kinh hát. Vì thế, khi cần phải thay đổi, thì phải cân nhắc hết sức thận trọng. Vì thế, đối với những kinh của cộng đoàn như kinh Vinh Danh, kinh Tinh Kính hay những kinh khác chung cho cộng đoàn, lần này chúng tôi chỉ chỉnh sửa những chỗ hết sức cần thiết, hoặc vì chưa đúng với nguyên bản Latin, như mấy chữ chúng tôi thành chúng ta, và từ bản tính thành bản thể trong kinh Tinh Kính. Từ hy lễ thay cho lễ vật trong kinh đáp lại lời mời gọi cầu nguyện của chủ tế trước lời nguyện tiếng lễ. Câu tung hô sau lời nguyện tiếp theo kinh lạy cha. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Hoặc vì có một lẫn lộn nào đó khi đọc chung, như cùng được phụng thờ và tôn vinh, đổi ra được phụng thờ và tôn vinh cùng với. Vì theo kinh nghiệm, thay vì cùng, người ta thường đọc là cũng theo cách hành văn trước đây, vân vân. Trong phần kinh nguyện của chủ tế, chúng tôi được tự do hơn, vì hầu như không chủ tế nào có thể thuộc lòng các kinh này. Trong thực tế, khi làm việc, chúng tôi luôn tra cứu hai bản văn trước đây, tức bản văn năm 1971 và năm 1992, rồi so với bản Latin hiện nay, xem đã dịch đúng, dịch sát với bản văn gốc hay chưa. Lối hành văn có gì lủng củng, có từ nào cần điều chỉnh. Chúng tôi cũng đọc và tổng hợp những ý kiến từ mọi nơi gửi đến, nhận xét về các bản dịch trước, và gửi cho 25 giáo phận, 6 đại chúng viện xin góp ý thêm, xem nên chọn ý kiến nào. Sau đó tổng hợp lại lần nữa, rồi mới đưa ra thảo luận và bỏ phiếu trong những phiên họp toàn quốc. Tỷ dụ, về dấu thánh giá, bản năm 1971 dịch là Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bản dịch năm 1992 thêm từ Chúa trước từ Cha, Con và Thánh Thần. Theo những ý kiến gửi về từ 25 giáo phận và 6 đại chúng viện, chín góp ý xin giữ lại công thức năm 71 và 3 góp ý xin giữ lại công thức năm 1992. Trong phiên họp chung của các đại diện 25 giáo phận, 6 đại chúng viện và Ủy ban Liên dòng của thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3 năm 2003, Cha Tổng Thư Ký đã trình bày bản tổng kết các ý kiến gửi về, đưa ra thảo luận xem phải chọn công thức nào, cuối cùng mới bỏ phiếu, thì kết quả là 17 trên 29 xin giữ lại công thức năm 1971. Cả những công thức quan trọng khác, như những lời nguyện chúc mở đầu, những lời kêu mời thống hối, nên giữ lại cụm từ thánh lễ hay mầu nhiệm thánh, vân vân. Tất cả đều dựa vào ý kiến các nơi và cuộc bỏ phiếu chung kết của hội nghị toàn quốc, chứ chúng tôi không chọn lựa theo ý riêng của ủy ban. Cuối cùng, chúng tôi đã đưa bản văn lên hội đồng giám mục để các ngài quyết định trước khi gửi về bộ phụng tự và kỷ luật bí tích xin phê chuẩn. Có lẽ không lần nào hội đồng giám mục mất nhiều thời giờ hơn lần này trong việc duyệt xét quốc nghi thức thánh lễ. Biên bản phiên họp năm 2003 tại Bãi Dâu, Vũng Tàu cho thấy hội đồng giám mục đã dành ra 5 buổi họp, mỗi buổi kéo dài từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi. Chính tôi phải đọc lại bản văn, giải thích những thay đổi, những ý kiến, sau đó các ngài duyệt xét, chỗ nào cần thêm, cần sửa, cần giữ lại, cuối cùng mới bỏ phiếu. Vì thế, có những điều chúng tôi đưa lên, các ngài bảo phải sửa, như công thức truyền phép máu thánh, từ cụm từ mọi người, đổi ra nhiều người. Kinh lạy Cha, thay vì xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, như công thức năm 1992, thì các ngài bảo giữ lại nguyên vẹn kinh lạy Cha của bản dịch năm 1971, hiện đã sử dụng suốt 32 năm và không có gì sai. Sau khi được Hội đồng Giám mục phê duyệt, Ủy ban đã cho đánh vi tính bản văn kèm theo bản tường trình về cách thức làm việc của Ủy ban và kết quả việc bỏ phiếu của Hội đồng Giám mục gửi về Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích xin phê chuẩn ngày 15 tháng 10 năm 2003. Bộ đã nghiên cứu và sau 9 tháng, ngày 11 tháng 7 năm 2004, trả lời đưa ra một số nhận xét cần phải sửa đổi. Trong đó có nhận xét là lời kêu mời của chủ tế và câu đáp lại trước lời nguyện tiến lễ cần phải dịch sát hơn. Nghĩa là bộ không đồng ý từ sacrificium, dịch là lễ vật. Bộ cũng đòi phải dịch toàn bộ những gì có trong phần nghi thức thánh lễ, nghĩa là các kinh nguyện thánh thể và những kinh tiền tụng chung cho các mùa và phần chung các thánh. Những kinh tiền tụng riêng cho từng lễ, như kinh tiền tụng về Thánh Giuse, không ở trong phần này. Chúng tôi đã phải sửa lại, theo nhận xét của bộ, những gì chúng tôi nhận thấy là đúng, còn những gì cần giữ lại, chúng tôi phải làm bản giải trình. Tỷ dụ, để giữ lại câu thưa và ở cùng Cha, Et cum spiritu tuo, đáp lại lời chào chúc của chủ tế, Chúa ở cùng anh chị em. Vì thế khi chúng tôi trình lên lần thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2005, thì chỉ sau gần một tháng, ngày 10 tháng 5 năm 2005, bộ ra nghị định phê chuẩn. Một yếu tố khác cũng cần lưu ý là sách lễ Roma được sửa đổi lại sau Công đồng Vaticano thứ hai tới nay, đã có 3 ấn bản mẫu, Editio Typica, và một lần in lại, Reimpressio, có sửa đổi. Trong phụng vụ thánh lễ tiếng Việt, bản dịch năm 1971 là dịch theo ấn bản mẫu Latin năm 1970, và bản dịch năm 1992 là dịch theo ấn bản mẫu Latin năm 1975. Lần này chúng tôi phải dịch theo ấn bản mẫu Latin năm 2002. Mỗi ấn bản đều có một số thay đổi, thêm bớt, và công việc của chúng tôi là phải duyệt lại toàn diện, nên cũng khá phức tạp và bề bộn. Chúng tôi cũng sẽ theo cùng một đường lối làm việc đối với những sách phụng vụ khác. Nếu trước đã dịch rồi, thì chỉ sửa lại những gì cần sửa, còn những gì chưa dịch thì phải dịch mới.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng tôi sẽ đọc tiếp câu 4, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày.
Hành dân là chính. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Trong bài viết đề ngày 12 tháng 6 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang một lần nữa cho chúng ta thấy được nỗi khổ của ông và của người dân đang sống trong một chế độ độc tài khủng bố. Như Thánh Phaolô viết trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng đã kể lại những đày đọa mà ông phải trải qua trong chế độ cộng sản như sau. 3 lần khám nhà, tịch thu tài liệu, máy vi tính, máy photocopy. 6 lần bắt bớ, tra vấn, rồi tù biệt giam, rồi đấu tố, rồi tông xe gây gỗ, rồi tổ chức cho em ném đá vào nhà, và cho bọn đầu gấu xưng danh thương binh, xông vào nhà hành hung. Rồi tung dư luận và thuê bồi bút viết bài đăng báo xuyên tạc, thóa mạ, lăng nhục. Rồi hăm dọa bắt mọi người tuyệt giao để cô lập, để vây hãm, để bỏ tù tôi giữa xã hội. Mới đây, vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vào Sài Gòn chịu tang bà chị vợ. Đã lâu không có dịp đi xa, cho nên ông dành ra 12 ngày để đi thăm bà con họ hàng và bạn bè quen biết. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống con người. Vậy mà tối hôm sau khi ông gặp gỡ và dùng bữa với một số người quen như ông Lữ Phương, mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Phạm Ngọc Thạch, anh Đỗ Nam Hải và giáo sư Nguyễn Chính Kết, thì vào lúc 12 giờ đêm, chuông gọi cửa nhà em vợ của ông reo liên tục. Sau đó 4 người xộc vào nhà. Một công an thường phục, một công an sắc phục, cùng 2 cán bộ dân phố ập vào. Họ không chỉ đòi kiểm tra hộ khẩu mà còn đòi khám xét từng phòng. Họ cho đây là chuyện bình thường. Mà quả thật, đây là chuyện thường ngày ở huyện tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong cuộc đôi co với họ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã không ngần ngại nói, tôi không thể xem thế này là bình thường được. Không có nước nào bình thường như thế này cả. Không nước nào xem người dân như cỏ rác, muốn khám xét lúc nào cũng được, muốn hạnh hoẹ lúc nào cũng được. Thế này là một chính quyền mang rợ. Dĩ nhiên, suốt đêm đó, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và cả nhà ông đều không thể ngủ được. Ngủ yên thế nào được khi phải bị dựng đầu dậy bất cứ lúc nào giữa đêm khuya. Sang ngày mùng 4 tháng 6, ông đáp máy bay đi Huế. Nhân dịp này, ông đến thăm hai linh mục Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi tại nhà thờ Phú Cam. Chuyện người công dân từ miền này đến thăm người công dân một nơi khác lẽ ra phải là chuyện bình thường. Nhưng dường như hai chữ bình thường ấy lại có một ý nghĩa hoàn toàn đảo lộn trong đầu óc của Công an Cộng sản Việt Nam. Với họ thì khám nhà, lục soát, đe dọa, trấn áp người dân mới là chuyện bình thường. Chính vì thế mà vào lúc 13 giờ 30 phút chiều ngày 5 tháng 6, tức sau buổi gặp gỡ của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang với hai vị linh mục công giáo, khi ông đang ngồi đọc điện thư trong một cửa hàng Internet, thì chủ cửa hàng đến báo có công an gọi điện thoại, đến yêu cầu ông tắt máy. Chỉ vài phút sau, hàng chục công an ầm ầm kéo tới, đứng vòng trong vòng ngoài. Một người xông vào, nắm vai ông lôi ra ngoài. Một người công an tự xưng tôi là chính quyền, khi yêu cầu ông không được đọc tài liệu xấu. Nhưng đã quá quen với những hành động sách nhiễu vô lễ như thế, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang không để lộ bất cứ một sự sợ hãi nào. Sau cuộc đôi co quyết liệt khiến cho mọi người vây quanh ngơ ngác, công an ra lệnh cửa hàng phải đóng cửa. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ngao ngán nhận định. Người dân xứ mình quả chỉ như con ong cái kiến. Không cần trình giấy tờ, không có lệnh của chính quyền, không rõ lý do vì sao. Chỉ một người tự xưng công an ra lệnh cũng đành đóng cửa hàng, mất cả làm ăn. Có chế độ nào tàn ác hơn thế nữa không? Có nơi đâu quyền của người dễ dàng bị công an chà đạp hơn thế nữa không? Sau vụ giằng co ở cửa hàng Internet, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thuê xe ôm để đi tham quan thành phố Huế và một vài nơi đang diễn ra festival. Ông lại thấy có một trung tá công an theo sau ông trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi ông về đến khách sạn thì trời cũng đã khuya. Viên trung tá công an vẫn còn kè kè bên ông. Ông đành phải chủ động đến nói chuyện với người công an. Sau khi đã giảng giải cho anh nghe về những việc làm của mình, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang khuyên anh như sau. Bác cảm ơn cháu, nếu không phải vì một thái độ trân trọng, thì cũng là một cư xử không đến nỗi tồi tệ của cháu đối với bác. Bác tin chắc sẽ có một ngày cháu nhớ lại buổi này với niềm cảm thương và tự hào về một con người đáng lẽ các cháu không nên tham gia vào việc hành hạ bằng bất cứ hình thức nào. Ngày hôm sau, ông cùng kỹ sư Đỗ Nam Hải và giáo sư Nguyễn Chính Kết rủ nhau ra bờ sông Hương nghỉ trưa. Một lần nữa, công an lại vẫn vòng trong vòng ngoài bao vây. Có cả hai người bám sát vào bàn của họ mà không biết ngượng. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thấy mình như một người tù bị áp giải. Không nén nổi cơn giận dữ, ông chỉ vào mặt hai người công an và thét lên. Các cậu là công an, đi theo dõi thì phải ở xa kia, chứ sao lúc nào cũng áp sát vào như một cái đuôi bẩn thỉu đối với tôi thế này. Các cậu có cút ra xa kia không? Đồ chó săn vô ý thức. Hắn vì không đè nén nổi một cơn giận đã tích lũy từ lâu trong tâm hồn, cho nên tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang mới thốt ra những lời lẽ như thế. Biết mình đã đánh mất tự chủ, ông cảm thấy hối hận. Ông nghĩ về những người công an đang theo dõi mình như sau. Họ có tỏ ra mẫn cán một cách u mê thật, nhưng xét cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Vấn đề là, ai đã chỉ huy và bắt họ phải làm như vậy? Ai đã nhồi vào đầu óc họ sự thù hận tối tăm, đảo ngược đạo lý, lộn trái trắng đen? Ai đã thí cho họ mấy đồng lương chết đói để buộc họ phải trung thành với đảng mà sẵn sàng chà đạp tàn sát con người? Ngày mùng 6 tháng 6, khi tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và hai người bạn của ông tiếp tục cuộc hành trình ra Quảng Ngãi, thì họ cũng chứng kiến một hoạt cảnh như cũ. Cũng vẫn cái màn công an bám sát theo. Khi từ Quảng Ngãi vừa về đến nhà, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang lại khám phá ra rằng đường dây điện thoại di động lẫn cố định trong nhà ông đều bị cắt. Buồn cho thân phận, buồn cho đất nước, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang viết, đất nước còn nghèo, trẻ em không đủ trường sở, người dân ốm không đủ thuốc chữa bệnh. Vào bệnh viện phải nằm hai người chọc chân vào mặt nhau trên một chiếc giường đơn. Mặc cho giáo dục bê bối, mặc cho y tế xuống cấp, mặc cho tai nạn xe cộ giết người không kém gì đang có chiến tranh. Họ ưu tiên tuyệt đối nhân tài, vật lực cho quân đội và công an, không phải vì lo bảo vệ tổ quốc, mà để giữ chặt ngai vàng. Họ sẵn sàng tàn sát, sẵn sàng trấn áp, sẵn sàng đe dọa, sẵn sàng quấy nhiễu. Bất chấp luật pháp và hiến pháp, bất kể lương tri và đạo lý. Ôi, cái đất nước Việt Nam muôn ngàn yêu quý và vô cùng khốn khổ của tôi ơi! Biết đến bao giờ? Biết đến bao giờ người dân mới thôi nói về ách cai trị độc tài, hành dân là chính? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách. Đọc tiếp tập sách Tìm về Hiệp Nhất, cuộc đối thoại giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe chị Kara Lubick nói về gia đình của mình. Chị có một người cha theo chủ nghĩa xã hội và một người anh theo cộng sản. Chị đã kể về gia đình như sau. Cha tôi là Luigi và mẹ tôi là Luigia. Cả hai quen nhau khi cùng làm việc ở xưởng in. Cha tôi làm thợ chính, còn mẹ tôi chế bản cho nhật báo Il Popolo, Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng xã hội thành phố Trento, do Cesare Battisti lãnh đạo, một người rất được mẹ tôi quý trọng. Mỗi sáng, bà đi lễ xong rồi ghé đến xưởng, luôn mang sách lễ theo. Theo lời bà kể, không bao giờ Battisti bảo mẹ để sách ấy ở nhà đi, không bao giờ. Ông luôn tôn trọng niềm tin của mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ rất đạo đức, không kể việc dự lễ và rước lễ mỗi ngày. Bà luôn trung thành thực hiện các việc đạo đức bình dân. Suốt 60 năm, mẹ tôi qua đời lúc 94 tuổi. Bà không hề bỏ, dù chỉ một lần, giờ trực mỗi tháng ở nhà nguyện kính Đức Bà thành Bombay. Bà rất thông minh, cương nghị, nhưng cũng rất nhạy cảm. Những khi gia đình chúng tôi không gặp rắc rối gì về kinh tế, chúng tôi thường nghe thấy bà hát. Còn những lúc phải thắt lưng buộc bụng, bà hết sức khổ nhọc khi cho con cái học hành. Cha tôi là người theo chủ nghĩa xã hội, ban đầu hơi ít thực hành đạo, cho tới khi ông được chính con cái lôi kéo trở về với hội thánh. Vì không muốn luồn cuối đảng phát xít, ông đã phải chịu đói chịu khát, và tất cả chúng tôi cũng vậy. Ngay sau chiến tranh, ông trở thành người buôn rượu. Nhưng khủng hoảng kinh tế xảy ra, công việc làm ăn sa sút, ông đành bỏ nghề ấy vào năm 1930,
và thế là ông phải thất nghiệp khá lâu. Trước chiến tranh, ông có quen Mussolini, khi nhân vật này còn sống ở Trento, làm chủ bút của chính tờ báo mà sau này Battisti chịu trách nhiệm. Mussolini còn là người hàng xóm của cha tôi. Nhiều người bảo, hãy lợi dụng chỗ quen biết với Mussolini để nhờ ông ấy giúp đỡ. Nhưng vì không bao giờ muốn gia nhập đảng phát xít, cha tôi đã không chấp thuận sự gợi ý của bạn bè. Bởi vậy, lúc còn nhỏ, nếu phải mặc đồng phục đi họp ngày thứ bảy, mẹ tôi thường giấu không cho cha tôi biết. Ông là một người hào hiệp, có tư tưởng phóng khoáng, rất yêu thương và hiểu biết tôi. Chúng tôi có bốn anh em, Gino là anh cả, tôi là người con thứ hai, rồi đến Liliana và Carla. Ngày xưa chúng tôi rất đoàn kết với nhau, và bây giờ vẫn vậy. Liliana đã kết hôn với một thượng nghị sĩ, hiện đang sống ở Trento. Dì ấy đã có 5 con và đã theo phong trào ngay từ thời kỳ đầu. Carla lấy một sĩ quan hải quân, nhưng nay đã về hưu, và hiện nay cả hai đang sống ở Roma. Dì ấy được 3 con và luôn luôn gần gũi với tôi. Anh Gino cũng sống tại Roma, anh được 5 người con, hiện giờ tôi còn rất nhiều cháu và nhiều chắc. Chúng tôi quan hệ với nhau rất tốt, nhưng dĩ nhiên bớt mật thiết hơn ngày xưa. Mỗi năm 2 lần, ít là những ai sống ở Roma, chúng tôi đều tổ chức gặp nhau, và lần nào gặp nhau cũng thật là vui. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nét về gia đình của chị Cara Lubick. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua chúng ta đã tìm hiểu sự hiện diện, các hoạt động và sách lược đánh phá của Satan và ma quỷ chống lại các tín hữu, dòng dõi của người phụ nữ là Đức Trinh Nữ Maria và môn đệ của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con dấu yêu của mẹ. Mối thù truyền kiếp giữa người phụ nữ và con rồng đỏ, con rắn xưa và các thuộc hạ của nó tỏ lộ trong các vụ quỷ dữ cám dỗ, rủ rê, ám ảnh hay nhập vào con người, hoặc giả dạng thiên thần để lừa dối con người. Nhưng Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse luôn luôn trợ lực con người trong cuộc chiến đấu cam go chống lại các tấn công vây hãm của Satan và bè lũ. Chúa quan phòng biết rõ sự yếu đuối giòn mỏng của con người nên không bao giờ để cho chúng ta bị cám dỗ quá sức. Ngài ban cho chúng ta đủ phương tiện và ơn thánh để chiến thắng Satan. Trong diễn văn từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu trấn an các ông. Trong thế gian, các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Thánh Phaolô là người đã phải sống kinh nghiệm bị Satan liên lỉ tấn công, cũng khuyên tín hữu Corinto trong chương 10, thư thứ nhất viết cho họ như sau. Không một thử thách nào xảy ra cho anh chị em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là đấng trung tín, người sẽ không để cho anh chị em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để cho anh chị em bị thử thách, người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh chị em có sức chịu đựng. Thánh nhân cũng kể lại kinh nghiệm chiến đấu của chính mình khi tâm sự với tín hữu Corinto trong chương 12, thư thứ hai gửi họ rằng: Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào. Một thủ hạ của Satan được sai đến và mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã 3 lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn nơi sự yếu đuối. Quả thế, để giúp chúng ta đủ sức chống trả các cám dỗ của Satan và ma quỷ, Chúa Giêsu đã vẽ lối chỉ đường cho chúng ta khi nói với 3 tông đồ thân tín. Các con hãy canh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Chúa Giêsu cũng đã võ trang cho chúng ta bằng lời kinh lạy Cha, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, hay kẻ dữ là Satan và ma quỷ. Phương thức giúp chống trả các cám dỗ của Satan một cách hữu hiệu nhất là bí quyết Chúa Giêsu đã lập đi lập lại với các môn đệ, đặc biệt trong diễn văn từ biệt họ như Thánh sử Gioan ghi lại trong các chương từ 14 đến 17. Đó là sống mỗi giây kết hiệp thân tình với Thiên Chúa, tuân giữ các giới răn của Chúa ở trong Chúa Giêsu và trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh tuyệt đẹp và sống động là cây nho và cành nho gắn liền với thân nho để giúp các môn đệ hiểu tầm quan trọng của cuộc sống kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với thân nho, các con cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Thật không có một hình ảnh nào có thể diễn tả cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa một cách cụ thể, sâu sắc, sinh động và hữu hiệu hơn hình ảnh cành nho và thân nho. Chính cuộc sống kết hiệp thân tình ấy khiến cho tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, luôn sống theo thánh ý Chúa, vì thế sinh nhiều hoa trái và được Chúa chiều chuộng nhận lời cầu xin. Chính Chúa Giêsu xác quyết với chúng ta điều đó khi nói, nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì muốn gì các con cứ xin, các con sẽ được như ý. Điều làm cho Chúa Cha được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu các con tuân giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã tuân giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Vâng, luôn sống tình bạn khắng khít hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi và tan hòa trong đại dương tình yêu của Ngài. Đó là tất cả bí quyết giúp chúng ta chống trả mọi trước cám dỗ của Satan, ma quỷ cùng bè lũ và chiến thắng được chúng một cách hữu hiệu. Không phải vô tình mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly khi thành lập bí tích thánh thể, diễn tả tột đỉnh tình yêu thương Ngài dành để cho chúng ta. Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thực hành những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho các con biết. Trong tâm tình của một bậc thầy, một người cha và một người anh cả, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta tất cả bí quyết nòng cốt giúp sống thành công trong ơn gọi làm con cái Chúa. Kinh nghiệm chối Chúa cũng khiến cho Thánh Phêrô tông đồ căn dặn tín hữu trong chương 5 thư thứ nhất viết cho họ như sau: Anh chị em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh chị em như sư tử gầm thét, lượn quanh tìm mồi để cắn xé. Anh chị em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh chị em trên trần gian đều trải qua cùng một thống khổ như thế. Trong chương 16 kết thúc thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô cũng khích lệ tín hữu trong cuộc chiến chống trả lại Satan và khẳng quyết với họ rằng Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Satan, bắt nó phải ở dưới chân anh chị em. Như thế cuộc sống kết hiệp cầu nguyện, việc năng lãnh nhận các bí tích và cá bí tích do Thiên Chúa Ba Ngôi đặt để trong tầm tay của chúng ta qua trung gian Mẹ Giáo Hội và các vị thừa tác của Chúa, tất cả đều là những khí giới vạn năng giúp chúng ta chiến thắng thần dữ. Cả đến những quỷ dữ nhất cũng phải rút lui khỏi người bị chúng nhập khi các vị thẩm quyền của Hội Thánh hành xử quyền xua trừ quỷ do Chúa Giêsu Kitô ban cho. Để xác tín hơn nữa, đối với ý định nhiệm màu và tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi trong vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại lời chân lý sau đây do Thánh nữ Catarina Thành Siena, tiến sĩ Hội Thánh, ghi chép lại dưới ơn soi sáng. Do công lý của cha mà quỷ trở thành lý hình hành hạ các linh hồn đã khốn nạn xúc phạm đến cha. Cha đã cho nó mệnh lệnh ở đời này là cám dỗ các thụ tạo của cha, không phải để cuối cùng họ phải bại trận, nhưng là để họ chiến thắng và lãnh nhận tự tay cha hào quang toàn thắng sau khi đã tỏ rõ nhân đức của họ đối với cha. Đừng ai phải sợ, dầu cho quỷ cám dỗ hay đánh phá các con cách nào chăng nữa, thì cha cũng đã làm cho các con nên vững mạnh. Cha đã cho các con một ý chí kiên cường, tôi luyện trong máu con cha. Cả ma quỷ lẫn thụ tạo không thể thay đổi được ý chí đó nơi các con, vì nó đã thuộc hẳn về các con rồi. Cha đã ban ý chí đó cho các con cùng với quyền tự do định đoạt. Vậy các con có thể dùng quyền tự do mà giữ lấy nó hay loại bỏ nó tùy theo tính khí bất thường của các con. Nó là một vũ khí mà các con trao vào tay quỷ. Nó là con dao ma quỷ dùng để đánh và giết các con. Nhưng nếu con người không đặt con dao đó vào tay quỷ, nếu họ không ưng thuận những khêu gợi của nó, thì không một cám dỗ nào có thể gây tổn thương cho con người. Hơn nữa, các chiếc cám dỗ sẽ tăng sức mạnh cho con người, miễn là họ mở mắt tinh thần và nhận biết rằng tình thương của cha sở dĩ cho phép quỷ cám dỗ chỉ là để hướng dẫn con người đến nhân đức. Vẫn theo lời mặc khải Chúa ban cho thánh nữ, còn có sự huyền nhiệm này nữa. Đó là ma quỷ tôn vinh danh Thiên Chúa và chân lý thể hiện nơi chúng. Satan cũng phải tuyên xưng danh Chúa và miễn cưỡng giúp thánh hóa các linh hồn. Đây là công việc khiến cho Satan, ma quỷ và bè lũ rất nhục nhã, căm tức, uất ức và đau đớn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sau bữa cơm tối trong một gia đình nọ, đang lúc mọi người quây quần trò chuyện vui vẻ,
cậu con trai cả tuyên bố quyết định sẽ cưới thiếu nữ ở nhà đối diện bên kia đường làm vợ. Bầu khí gia đình đang vui vẻ, bỗng trở nên nặng nề vì những lời phản đối chê trách. Cha cậu nói, cô ấy mồ côi, khó nghèo. Cha mẹ chết đi không để lại cho nó một đồng xu, không nhà cửa ruộng đất làm của hồi môn. Mẹ cậu thêm vào, cô ta cũng không biết dành dụm gì cho tương lai mình. Cậu em út chẳng hiểu gì cũng xen vào. Cô ấy chả biết gì về đá banh đá bóng cả. Cô em gái mỉa mai nói thêm, chưa thấy ai chải đầu chải tóc dở hơi như cô ấy. Cậu cũng trách. Nó chẳng có công ăn việc làm gì đáng kể, lại thích đọc sách. Bà dì cũng không tiếc lời. Chả có ai ăn mặc sườn xả như cô ta. Sau khi mọi người đã hạ giận với đủ lời chê trách, cậu con cả thản nhiên nói, vâng, tất cả mọi điều ông bà, cha mẹ, cậu dì và các em nói đều có lý cả. Nhưng có một điều cô ấy hơn tất cả mọi người trong gia đình chúng ta. Cả nhà đồng thanh hỏi, điều gì vậy? Cậu mỉm cười đáp, con yêu thương cô ấy hơn ai hết, bởi vì cô ấy không có gia đình. Vì thế, con muốn xây dựng một gia đình đầm ấm với cô, để bù đắp lại phần nào những gì cô bị thiếu thiệt. Quý vị và các bạn thân mến, những lời phê bình trách móc trong câu chuyện trên đây phản ánh thái độ quá quen thuộc trong xã hội giữa mọi tầng lớp. Đó là thái độ nông cạn trong cách suy tư và đánh giá trị người cũng như sự việc. Người ta thường rất dễ và chỉ dừng lại ở cái vỏ bên ngoài để xét đoán hành động và đánh giá nhân vị. Chỉ trọng dụng những gì có lợi cho mình mà thôi, thay vì biết nhìn tha nhân và sự việc một cách khách quan hơn. Tiếc thay, xã hội hưởng thụ và ích kỷ lại rất khéo nói, có đủ mọi mưu kế để trục lợi một cách ích kỷ, bất chấp những hình thức lừa dối phỉnh gạt. Người ta thường nói, thùng rỗng kêu to. Lời nói và nói nhiều dễ làm cho tâm hồn bị chi phối và khiến cho cái nhìn trở nên thiển cận, hẹp hòi. Ngược lại, những gì sâu sắc thường được nảy sinh từ trong yên lặng. Tình yêu chân thành vị tha thường được diễn tả cách hùng hồn qua sự yên lặng. Cặp mắt tình thương nhìn xa thấy rõ hơn cặp mắt của lòng tham ích kỷ. Với cặp mắt của tình yêu, chúng ta có thể khám phá ra vẻ đẹp thầm kín mà người không biết yêu sẽ không bao giờ khám phá ra được. Thánh Tông Đồ Phaolô mô tả tình yêu chân thật vị tha khi người viết trong thư gửi cho tín hữu thành Corinto chương 11, câu 4 tới câu 8. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Tình yêu chân thật là quà tặng nhưng không phát sinh từ Thiên Chúa. Từ sự gặp gỡ thân mật với Ngài trong sự lặng tĩnh của tâm hồn. Trong yên lặng, ta dễ gặp gỡ Chúa hơn, gặp gỡ chính bản thân, và gặp gỡ tha nhân với cái nhìn của Chúa. Trong sự lặng tĩnh của tâm hồn, chúng ta sẽ khám phá ra sự hư vô của bản thân và tình thương vô biên vị tha của Chúa. Chính qua sự nhận biết mình được yêu thương và lãnh nhận cách nhưng không, chúng ta cũng sẽ được thúc đẩy yêu thương cách vị tha và cho đi cách nhưng không. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khen ngợi bà quả phụ đã kín đáo bỏ 2 đồng tiền sẻng vào hòm khấn. Ngài không nhìn đến giá trị của 2 đồng xu nhỏ, nhưng với cặp mắt tình thương, Ngài thấu tỏ những gì ẩn giấu trong sự yên lặng của tâm hồn bà. Sự im lặng, thái độ kín đáo của bà nói lên sự tế nhị sâu xa của tình yêu vị tha. Biết quên mình, quên cả những nhu cầu tối thiểu của bản thân, để chỉ nghĩ đến Chúa và đến tha nhân, đến những người còn thiếu thốn hơn bà nữa. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ của con, và là mẹ của toàn thể nhân loại. Tại tiệc cưới Cana, trong sự yên lặng, cặp mắt yêu thương của mẹ đã nhìn thấy nhu cầu cần thiết của những người cần được giúp đỡ, và mẹ đã ra tay trợ giúp mà không đợi họ phải lên tiếng cầu xin. Xin mẹ giúp con biết khám phá ra vẻ đẹp và giá trị của những người sống gần con bằng cái nhìn của tình thương. Xin giúp con biết quảng đại mỉm cười với những ai không còn biết mỉm cười nữa, vì đau khổ đã làm họ héo mòn. Biết giơ tay đón nhận người bị bỏ rơi, và biết trợ giúp những người không còn được ai nhớ tới nữa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ.